Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thầy tánh đọc những cái lời khai thị của tổ sư Ông Quang và những cái câu chuyện này để cho đại chúng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lời khai thị của tổ sư Ông Quang trích trong văn sao Tam Biên. Tổ sư Ông Quang viết lời thừa cho sách Vật Gió Như Thử năm Trung Quốc 25 1936. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Phật xem hết thảy chúng sanh đều là Phật, nên Kinh Phạm Vọng nói: ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy, giới vọng đã đầy đủ. Bởi lẽ tin chính mình là Phật chưa thành thì chắc chắn muốn cải ác tu thiền, phát tâm đại bồ đề, tư lời đời tha. Ngõ hầu đoạn sạch phiền hoặc, đích thân chứng được chừng như Phật tánh sẵn có nơi cái tâm này. Tin hết thảy chúng sanh trong số đường đều là Phật chưa thành, chắc chắn sẽ tận lực vinh lương chỉ bảo duy trì đồng loại, chắc chắn chẳng làm chuyện tranh giành tàn sát lẫn nhau, chắc chắn sẽ muốn kiên quyết bảo vệ sinh mạng, tạo sự thuận lợi đứng lao cho dị loài, chắc chắn sẽ không có cái tâm thảm độc ăn thịt kẻ khác để bồi bổ cho ta. Do có người chẳng biết chính mình và hết thảy chúng sanh đều là Phật chưa thành, nên mới tranh chấp giết người, ngọc hành ngọc đồng chẳng tiếc nuối, cũng như giết thân chúng nó hồng thọ thích bụng miệng ta. Người đời xuất sanh quen thói nên coi thường, sự thể lớn nhỏ gì cũng đều phải giết chóc, tế thần cúng dỗ tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ đại khách, không có thịt sẽ chẳng thể thành lễ được. Đem chuyện cực khổ cực thảm giáng xuống thân loài vật nhằm biểu thị tấm lòng thành cận hiếu kính của ta. Nếu luận trên phương diện mê muội thì còn chấp nhận được, chứ luận trên thực tế thì đáng thương quá đỗi. Do hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi số niệu lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sinh ra lẫn nhau, trở thành bọn gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù đền đáp giết hại lẫn nhau. Trong các kinh đại thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe nhưng kẻ tin nhận vâng làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loài để con người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện cái tức là ngõ hầu hết thảy mọi người biết là do Phật hiền, mong dứt sức kiếp để chúng sanh được yên. Nhưng vỏ sò nghiêu, hốc bò, móng dê, răng lợn, yểm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, giúp cơ duyên, giúp chốc trong cuộc đời. Những chữ như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho tròn. Trước khi giết đều nói là loài thú, đã giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết sách sanh chẳng cách gì giết Phật. Dẫu không phải do Đức Phật hiện ra, cũng vẫn là Phật đời vị lai. Giết ăn thì tội quá biện cả, nuôi non hãy gấp đâu đấu răng chừng, ngõ hầu được giải thoát. Phải biết con người và loài vật tuyệt khác mang hình dạng có định tánh hay ngu xuẩn, kẻ ngốc tâm thức tối tăm, loài vật có định tánh thì chi lại sáng rỡ. Ngũ luân bất đức cô nhiên chẳng như con người, lòng thành tha thiết sơ ra còn sâu đậm hơn con người. Giống cậy ta mạnh giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sự thất từ xưa đến nay, phàm những ai lấy người lời vật còn cháu nhất định hiện thiện pháp đạt. Những cái nào hại người hay vật còn cháu nhất định tầm thường kém cỏi tuyệt diệt. Vì thế Cộng Tử khen người cho dịch rằng: nhà tích thiện sự vui có thừa, nhà tích điều bất thường tại ương có thừa. Dư khánh dư ương chính là những thứ thừa sót lại của chánh khánh chánh ương. Chánh khánh chánh ương là những gì bản thân người ấy phải thọ trong đời kế tiếp hay trong những đời sau nữa. Do tích thiện hay tích bất thiện so với dư khánh dư ương sẽ còn hơn gấp trăm ngàn vạn ước lần. Nếu có người biết được điều này, chắc chắn chẳng chịu vì sung sướng nhỏ nhặt một lúc để rồi vĩnh viễn chịu đựng nổi, mới hòa hài đớn đau đến vô cùng. Trong thời gia khánh Đạo Quang nhà Thân tại huyện Vạn Phong tỉnh Giang Tây, thái sử Từ Khiêm tự Bạch Phạm ẩn cư soạn sách Hồng Giáp Thế Yên Dân, chỉ thiết tha rằng kiên dứt đọc rộng các sách, và những đức hạnh tốt đẹp của lời vật đều tập hợp lại soạn thành một cuốn sách, phân chia thành 14 tấm gương hiếu hữu, trung nghĩa, chính liệt, từ ái, thương kẻ cô độc, quyến luyến, nghĩa cũ, giữ chữ tính, giữ phần khiêm tốn, giúp đỡ điều lành, cứu nạn bảo đức, rửa sạch tiếng oan, hiểu biết nhiều thứ, thông minh trí huệ, đặt tên là vật giống như thử, có nghĩa là loài vật còn như thế. Ấy là vì muốn cho người thấy kẻ nghe điều phất khởi tấm lòng, giữ vẻ hướng thường, chọn hết bổn phận, giúp lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Thấu hiểu đức hiếu sanh của trời đất, chẳng tàn sát gì loài, đề cao nỗi lòng, có mọi người như rượu thịt, coi muôn vật như chính mình của đạo nho, trên chợ khắp quần xanh. Nghĩ đến những loài vật ấy còn có những hạnh đẹp như thế, mà chúng ta mang thân xấu thức sánh cùng trời đất thành ba ngôi, xưng là tam tài, lại còn được kinh sách của Thánh Hiền giáo huấn, nếu chẳng kế thừa người xưa mở lối cho người đời sau, tấn trợ quyền sinh thành dưỡng dục của trời đất, yêu dân thương vật, hồng thỏa tấm lòng từ của trời đất, thì chẳng những đã có phụ âm sâu nuôi dạy của trời đất Thánh Hiền, mà còn hết sức thẹn với những gì loài bay chạy lặn ngục nữa. Sẽ nói đến chuyện như thế này, nên hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng anh, chung với chủ trọng hết nghĩa như thế nào. Dùng ngũ luân để hành bất đức, nên bất ái cố vớt rộng khắp như thế nào để thực hành đại đạo bình đẳng đối đãi, như thế nào đến độ sự ham muốn sân bậy của chính mình để tu trì, hồng chẳng khiến cho đứng sân ra ta phải hổ thẹn, chẳng bị trời đất quý thần thương xót, chẳng bị trời đất quý thần xem thường vứt bỏ, chẳng bị hết thảy đồ vật khinh miệt. Ông tự nhân phẩm cực thuần, học vấn cực rộng, tiếc rằng đời trước chưa từng gieo thiện căn rõ ràng, đời này cũng chẳng thân cận bậc thiện chỉ thức sáng mắt, đến nỗi đối với Phật pháp hay ngoại đạo đều chẳng phân biệt được tà chánh chân ngụy. Vì thế trong cuốn Hải Nam Nhất Trước do ông chức tác, đã đem quyển trung và quyển hạ của tâm kinh do ngụy đạo ngụy tạo, quyển hạ có hai loại, xếp chung ba thứ ngụy tạo này với tâm kinh chân chánh do Đức Phật nói. tôn trọng như cùng một thể, chẳng hề thua kém nhau. Điều này tạo ra thế tệ, khiến cho những kẻ không hiểu Phật pháp sẽ coi tà là chánh, xem ngụy là chân, khiến cho các ngoại đạo biến chánh thành tà, biến chân thành ngụy. Trong cuốn sách này, tức cuốn Vật Gió Như Thử, 13 tấm gương đầu chỉ luận về luân thường, cố nhiên không gì chẳng thích đáng. Trong tấm gương thứ 14, lời phê bình về sự thông huệ của ông, tổ sư Ứng Quang Thế Thầy lời tựa cho sách Khuyến Giới Sắc Phóng Sinh Văn Trích Dẫn Văn Sao Tâm Biên. Sự tình sắc xanh ăn thịt thế thảm đắng thay, lại còn di họa vừa sâu vừa xa, con người và loài vật đều cùng bóng thù sự sanh thành chứng dưỡng của trời đất mà sống, cùng được hưởng cái thân huyết nhục, cùng có tánh linh chi, cùng biết tham sống sợ chết, hướng lành chính dữ, quyến thuộc đoàn tụ thì vui sướng, ly tán bèn đau xót, được ban ơn thì cảm ơn, bị làm khổ thì ôm lòng oán hận. Mỗi một điều đều giống như nhau, hiềm rằng loài vật do sức tác nghiệp đời trước phải đọa làm xuất sanh, hình thể khác biệt, miệng chẳng thể nói được, lẽ ra con người phải thương chúng nó bị đò lạc, mong cho chúng nó đều được sống yên vui, sau lại nỡ lòng vì chúng nó hình dạng khác biệt, trí lực thấp kém, bèn xem chúng như thức ăn, cày vào trí lực tài lực của chính mình để vây bắt, khiến cho chúng nó chịu nỗi khổ cùng cực, dâu chặt nung nấu nhằm sướng miệng buồn. Thỏa buồn ta trong chút lát vị thay, kinh dày hết thảy những loài có mạng sống, không một loài nào chẳng yêu mến thọ mạng. Cứ từ ta suy ra, ắt sẽ hiểu, đừng giết, đừng đánh đập. Ông Hoàng Sơn Cốc nói, thịt ta thịt chúng sanh, tên khác thể vốn đồng, vốn cùng một trung tâm, chỉ thân xác khác nhau. Khổ não bọn chúng chịu, béo ngọt ta hưởng riêng, chứ đời diễn vấn sự, từ suy ác biết mà. Chỉ vì con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh ấy để xét lại, đến nỗi đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực giáng xuống thân loài vật mà lòng vui sướng. Tự bảo mình có phước, chẳng biết phước thọ đã vun vùi từ đời trước sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt, trong vị lai sẽ đời đời phải hứng chịu những nỗi khổ. Khổ độc chẳng có lúc nào xong. Nếu trong lúc sắc xanh ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dầu có kẻ đem cái chết uy hiếp buộc phải sắc xanh ăn thịt vẫn chẳng dám làm. Trong những hiệu đồng trị quân tự nhà Thanh, tiên sinh Đương Kính Thúc ở Phúc Châu đã soạn Khuyến Giới Lục, ghi chép những quả báo nhắn tiền do sắc xanh. Trong sách ấy có chút chuyện huyền định bồ hành là ông ít kiến sắc xanh đã lâu, nhưng bầu vợ tánh hết bọn ngược hung hăng, lại tham ăn tục uống, hằng ngày lấy chuyện giết mọi chúng sanh, làm điều khoái trá, gặp ngày sinh nhật sai đầu bếp chuẩn bị đầy đủ sẵn, dưới bếp lợn dây đậu khổ, gà ngỗng cá bầy, vương cổ kêu ai oán sẽ đều bị giết sạch. Ông ta trông thấy thương xót bảo vợ, đúng hôm sinh nhật bà chúng nó sẽ lâm vào tứ địa, lẽ ra nên phóng sanh để cầu phước thọ. Bảo vợ trả treo, nếu tuân theo lời dạy cấm năm nữ chúng đồn kiên sách sanh, thì mấy chục năm sau nhân loại tuyệt diệt khắp thiên hạ đều là cầm thú. Ông đừng thốt lời nắm cả mấy nữa, tôi chuẩn bị kẻ khắc gạt đâu. Ông ta biết không thể khuyên đứng được, thở dài bỏ đi. Đêm hôm ấy bà vợ ngủ say, bất giác mộng thấy thân đi xuống bếp, thấy đầu bếp mài dao xoèn xoẹt, bọn tôi trai tớ gái đứng vây xem, chợt thấy họ mình nhập làm một với thân lợn, gá đầu bếp chức hết chốt chặt bốn vó lợn, đặt lên một cái gỗ to, chẹn đầu lợn cầm dao bén chọc vào yết hầu lợn, đầu thấu tâm can. lại nhúng vào nước sôi sùng sục, cạo lông khóc thân, đầu khóc bình mẩy, lại sẽ từ cổ xuống đến bụng, đau đớn cùng cực khó chịu đựng nổi, hồn bèn cùng với ruột gan tan nát, cảm thấy bụng bình không nơi nương tựa. Một lúc lâu sau lại thấy gáo vào thân dê, sợ hãi tột cùng, gào đến cuồng loạn. Nhưng bọn tội trai tớ gái vẫn ngây ngô cười hình hệt, như không một đứa nào thấy nghi gì. Nỗi thảm do bị cắt xẻ nơi thân dê ấy còn gấp bội lần thân lợn, rồi lại cắt cô gà mố vịt, không bất nào bị làm vịt, bà ta chẳng đích thân hứng chịu nỗi khổ. Mổ xẻ khắp lọt rồi, vừa mới hơi hoàn hồn thì một người đầy tớ già cầm một con cá chích vàng ống đính, hồn bà ta lại nhập vào thân cá. Nghe một đứa tớ gái vui vẻ hô: phu nhân khỏi ăn món này lắm, bà ta đang ngủ say, hãy mau giao cho nhà bếp làm món canh cá viên để làm món điểm tâm. Liền có người cạo vẫy, lóc vợt, chặt đầu, vặt đuôi. Khi cạo vẫy thì giống như bị tùng xẻo, khi cắt bỏ vợt thì như bị bổ mụn, rồi lại bị đập đến thức phòng phọc băng vụn ra. Khi ấy cứ bộ nhấc dao là một lần đau đớn, giống như đã hóa thành trăm ngàn và ức thân hứng chịu hình phạt lăng trì vậy. Tầm hết sức hét lên như điên cuồng mới tỉnh ngủ. Con hầu bé bước vào thưa: món cá viên đã nấu xong, mời phu nhân dùng điểm tâm. Liền lập tức bảo nó đi. Hồi tức lại cảnh sợ hãi, mồ hôi như đẫm mưa, do vậy dặn đầy tớ bãi bỏ tiệc tùng. Ông cực vẫn cặn kẽ, bà bèn thuật chuyện đầy đủ. Ông cười nói: bà một mực không chịu tin Phật, nếu chẳng chịu cách nội hồ não, làm sao có thể bụng dao đồ tệ xuống được. Bà vợ chỉ đắc đầu không nói, từ đấy thôi ấm mặn mà ăn chay cùng giữ giới kiên sắc xanh. Đấy chính là chuyện trong niên hiệu Gia Khánh. Hình thể những người và vật do tội hay phước mà sai khác, đã may mắn được làm người thì phải nên thương xót lợi vực cùng mang cái thân máu thịt này, cùng có tánh linh trí này mà tìm cách cứu vớt che chở, để bọn chúng thoát lìa sự giết chóc thì người ấy đời đời sẽ được làm người. Nếu lại còn có thể tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì sẽ gây vào sức từ tâm không dứt ấy, mà sẽ từ tà ta bà mãi mãi mậu thốt đối bộ luân hồi cạo đắng ăn dưỡng, vĩnh viễn hướng niềm vui chân thường. Nếu coi loài vật là thức ăn rồi mặc tình sẵn sắc, thì khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, thần thức sẽ đọa trong loài ấy, dù có hối cũng chẳng ít gì. Hơn nữa vì phu nhân được nhắc đến trong câu chuyện trên đây, tính tình tàn nhẫn hung ác, chọn chẳng thể đem tình lý khuyên nhủ được. Nhưng do một đêm nằm mộng liền thôi ám mặn mà ăn chay, kiên giết phóng sanh. Do phải biết rằng con người và loài vật vốn không hai, đời sống giống như giấc mộng, xử lý tương đồng. Nếu chẳng mẫu chống sửa đổi tâm trước, không khỏi hứng chịu quả báo sau này. Thể sinh làm dị loại thì đời đời kiếp kiếp thường bị giết chóc, muốn lại được làm thân người chọn chẳng có lúc nào. Vì thế sau khi nằm mộng bèn liền giác ngộ, do đích thân cảm nhận nỗi khổ thảm khốc, chỉ sợ đời sau phải chịu đựng lần nữa. Nhưng vì phụ nhân ấy trong đời trước vốn có thiện căn lớn lao, nên mới lấy được người chồng từ thiện. Nhưng vì mê mùi sâu nặng nên chạy qua mấy chục năm hung đúc, vẫn chẳng thể cảm hóa được bà ta. Nếu chẳng nằm mộng thấy như thế, thì nỗi khổ trong tương lai sẽ chẳng thế nào nói được nổi. Kính với người đời ai nấy đều nghĩ đến điều này, thì sẽ thấy hết thảy các thứ thịt giống như thịt của chính mình, dẫu bị uy hiếp dùng cực hình khống chế vẫn chẳng dám ăn, huống gì chẳng bị ai sai khiến ư. Văn đầu doạn xứ Cố Kê là Hoàng Hàm Chi bỗng tấn nhân từ ăn chay thờ Phật. Do thấy gần đây thiên tai chiến hòa liên tiếp xảy ra, nguyên do phần lớn là do sát sanh ăn thịt mà thôi. Do vậy điền viết cũng khuyến giới sát phóng sanh văn, tức là văn kiên giết phóng sanh bằng thể văn bạch hoài, cho đức bằng kẽm để lưu truyền, nhằm mong độc giả điều cùng phát tấm lòng trung hậu khoan dung chất ẩn, không nghĩ nào chẳng rõ, không điều nghi chẳng kết gỡ, lại còn được pháp sư Lý Nhàn thuộc chùa Quán Tâm ước thế nghĩa đồng thể duyên sanh, và ý chỉ của các kinh Phòng Luận, Lăng Già, Lăng Nghiêm vân vân để viết lời tựa. Còn quan thì dựa theo tình lý và những sự thực trong cuộc đời gần đây để phụ họa thêm. Ngó hầu những ai biết yêu thương chính mình sẽ cùng yêu thương loài vật. Mùa xuân năm 1924. Dạ, tôi đến đây là kết thúc rồi. Anh Di Đà Phật.
Hôm nay chúng tôi thấy cái tín hiệu mà trong hơn 2 tháng nay, mỗi lúc chúng tôi giảng xong, thầy Tấn đọc những cái lời khai thị của ông Tổ, nó có cái tín hiệu tốt. Khi họ nghe chúng tôi giảng xong rồi, họ chăm chú lắng nghe cái rồi cái lời của Tổ đi vô tâm của họ, nó tiêu nghiệp. Cái câu chuyện này của cái bà sinh Nhật Bản mà bà bắt gà dịch là lúc bên Mỹ, tôi đã đọc cái bộ Tam Biên và thấy câu chuyện này có in ra và đưa em của thầy Nhuận Nguyện, lúc đó thầy ở bên đó với chúng tôi, với chú Nhật Minh, của cô vô có sẵn hùng kinh. Nhưng hôm sau chúng tôi lên hỏi ăn chay được chưa, kêu chưa ăn được. Nhưng mà nghe nói về sau ăn chay, nghe qua một lần đôi khi chưa thấm, và nghe vô thấy là mình những năm về trước khi mình đi tu, mình cũng đã sát sanh, thì cái hoa báo bà mới thấy trong mộng, rồi cái bệnh của cái ông mà bây giờ ung thư cái vàm họng ăn bằng ống cũng là hoa báo. Nếu mà hoa báo nặng thì bắt đầu nó rớt vô hoa báo rất nhanh, mà hoa báo nhẹ như ông này là ông người có biết đạo Phật tu hành và còn cái phước cầm cự, cho nên bà này bà lại thấy giấc mộng và thay đổi được. Trong nhà có một người làm điều thiện, cả gia đình được hưởng, một cây ra hoa ngàn cây thơm lây. Rồi ở trong này bao nhiêu người tu thiện, bao nhiêu người tu phước, bao nhiêu người tu niệm Phật, Phật lực ở đây gia trì, thì mình ở trong căn nhà thiện này thì thấy là một phước báu rất lớn mình mới ở được. Tâm giả thú, tâm ác, tâm ngang ngạnh, tâm phá hoại tam bảo thì vô một cái là văng ra liền, chịu không nổi. Chớ dài khởi ác niệm sằng bậy, vừa khởi một niệm ác niệm sằng bậy, dâm dục sát sanh, lương lẹo dối trá, khinh mạng người khác, tội phước đã rành rồi, rõ ràng rành mạch rồi, mà đến lúc quỷ thần hộ pháp không cho mình ở nữa, thì lúc đó mình mới biết cái cảnh điều tàn. Điều này không phải hù dọa mà sự thật nó là như vậy. Hết sức thận trọng. Ở trong con người ở trong nhà thiện mà không hưởng được cái thiện, không thấy đây là quý giá, còn nghĩ sằng bậy nữa. Nhiều chú, nhiều người ở trên tỉnh thất đó là chúng tôi thấy có vấn đề, hết sức thận trọng, bỏ đi, không nên. Khởi niệm sằng bậy, mà trong cái tuổi trẻ sằng bậy nhất là dâm dục. Không những tuổi trẻ, tuổi già cũng bị. Vừa khởi niệm lên sằng bậy một cái là trên chữ sắc có cây đao. Trên chữ sắc có cây đao. Hôm qua chữ sắc của chữ Hán nó có cái bộ đao, vừa nghĩ đến nó là phớt đầu rồi, đau đâm vô yết hầu mình rồi. Hôm qua thầy Minh ông lấy cái câu chuyện nhân quả, gương nhân quả, ông đó ông khởi ý lên để mà hành dâm với cô thiếu phụ đó, cô quá phụ đó, rồi bắt đầu gia đình phát hiện, ông giết sạch gia đình luôn. Sau ra một đêm nghe tiếng gõ cửa, cái ra biến thành con cọp, biến nói tiếng người, gặp người bạn kêu ai oán, thành con cọp, cọp biến nói tiếng người. Câu chuyện này nó kinh khủng, thì mình không tìm đâu, thiệt là hay. Câu chuyện thứ hai cũng là dâm dục nữa, rồi dụ dỗ con người ta đi, rồi bà vợ sợ quá quay về giết ông chồng, hai người thành án giết chung một ngày. cái đó là nhân quả nhân gian. Còn cái nhân quả của địa ngục và của hành hình đó không bao nhiêu đó. Chỉ một chút xíu ăn thịt giết người, dâm dục sướng một chút mà khổ trăm ngàn ức kiếp, đâu phải nó nhiêu đó đâu. Không nhìn ra nổi đúng không? Không nhìn ra nổi. Khi mình nghĩ đến chuyện này là vô lượng đời kiếp, đến bây giờ là mình dâm dục dối trá, tạo nhiều nghiệp xấu ác, không vãng sanh một cái là cái họa lớn, rớt trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, gặp tai nạn ly lị, đang phải ở trong ngục tù không? Đang ở trong ngục tù. Hôm qua chúng tôi đọc hai, nghe thầy Minh đọc hai câu chuyện chúng tôi hãi hùng. Mình thấy người đó là như vậy mà nhiều đời mình cũng bà biết mới vướng mắt rồi đó, quả nó chưa tới đó. Không mau mau mà ra khỏi cái cõi ta bà ngũ trượt ác thế này thì coi chừng họa nó tới hồi nào không hay. Đừng có giỡn mặt với nó. Nhờ đại chúng, nhờ tam bảo gia trì, đừng có ngông ngông nghênh nghênh rồi ta đây hiu hiu tự đắc là chết ngay. Chúng tôi nói thực sự với quý vị, vị nào người tu sĩ mình cái chuyện sát sanh ăn thịt là không dính rồi đó. Thấy không ạ? Nhưng mà cứ khởi niệm lên là để là cái tâm ái dục khó trừ vô cùng. Vì con người có ái mới sanh mà khi mà dính vô nó cái là sát sanh tàn canh hơn là ăn thịt chúng sanh mà giết loài súc sanh, đó là phá thai quá nhiều. Bây giờ đây cái vụ phá thai đã báo động đỏ rồi, hết dịch rồi đúng không? Nhưng mà cái chuyện phá thai nó còn kinh hồn hơn dịch nữa. Coi lại đi. Giết nó rồi xong nó để cho mình yên không? Yên đâu, hết sức thận trọng, dập đầu mà sám hối, mẻ chán mà coi như là rướm máu như là ông Du Tình Ý, chứ đừng có giỡn ngươi nó. Không đơn giản đâu. Hỏi kỹ lại vòng vậy mà cũng có nhiều người chúng tôi tưởng là đàng hoàng lắm nhưng mà cuối cùng cũng phá thai luôn. Cha mẹ không nhắc, cha mẹ cũng làm mà không cảnh báo, cho nên bây giờ cái báo động đỏ phá thai quá lớn, cái sát sanh phá thai quá lớn và cái án ly dị quá là dữ dội. Và cái sát hại chúng sanh ngập trời mây thì hỏi làm sao nó yên được trong cõi này. Coi lại đi. Chúng tôi thấy nó có tín hiệu tốt. Dụ như thầy Phổ thì về nhà cái bà chị hoan hỉ vô cùng, và sáng nào cũng nghe thầy bắt lại tivi cho nghe và thầy ngồi nói chuyện, cả gia đình hoan hỉ. Thầy Hậu mới về kéo internet cho gia đình rồi đào cái giếng đồ, nghe văn sao bắt đầu thấm vô và động lực bắt đầu mình làm. Hôm nay chúng tôi nói điều này, ngày mai tiếp tục nói cái điều phóng sanh, kiên giết và ăn chay và niệm Phật. Và ngày mai là thầy Tánh đọc đến cái chuyện mà cái ông đó ông nấu đồ mặn mà thú nó tới nó đòi tàn ông. Những câu chuyện này của Ấn Tổ là có nguồn gốc xuất xứ, và Tổ ngày nói ra là cái sức ảnh hưởng kinh khủng lắm. Quý vị biết là bao nhiêu lá thư này là 990 lá thư đem đi tất cả mọi người trên Trung Quốc và các nước trên thế giới, cái tác dụng để thay đổi tâm tánh họ quý vị biết cỡ nào, thay đổi nhân tâm xấu ác của họ quý vị biết như thế nào, rất mạnh, và cho họ cải ác hành thiện và họ hưởng những cái quả thiện quý vị biết như cỡ nào. Rồi họ niệm Phật vãng sanh, như bà Tệ Tỉnh gặp ngài đâu có mấy năm là bà vãng sanh. Quý vị biết cái lợi ích của cái bộ sách này như thế nào. Tổng hợp toàn bộ những cái vấn đề mà để mà từ cái sơ đẳng nhất như hôm qua ngài nói đến cái chuyện mà người phụ nữ mà nổi nóng bạc kinh. Chúng tôi nói với thầy hôm qua, hỏi với thầy Nhuận Minh kêu sao mà ngài quá ranh mạch. Nhuận Minh kêu có nhiều người đệ tử ngài đến để báo lại với hai ngày ông chứng đạo, ông nói rất ranh mạch từ trong tim đen của con người, nóng nổi nóng bạc kinh sao, rồi sữa có chất độc sao đó, rồi gia đình bất hòa như thế nào, cũng từ cái sân hận này để đưa mình xuống địa ngục như thế nào. Nó quá hay, quá rõ ràng. Mình phàm phu mà không đọc vô biết ngõ nào mà làm. Thấy không? Chúng tôi nói cái bộ sách này mà quý vị mà truyền bá, chúng tôi nói là công đức quý vị khỏi nói. Bậc trung bậc thượng không?